Chào mừng quý vị đã đến tham dự cái lễ đài đài Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta ngày hôm nay tổ chức cái lễ Quan Âm tại vì bác thân hương yêu cầu tổ chức. Thành ngày hôm nay rất là hoan hỷ đã có quý vị đến tham dự. Quan Thế Âm Bồ Tát là thể hiện cho cái lòng đại từ bi. Cái lòng đại bi đó là một cái đại biểu cho một cái tư tưởng, cái quan niệm rất quan trọng trong Phật giáo. Phật giáo mình á, đặc biệt có cái tiêu chuẩn á là từ bi. Tinh thần của từ bi bên Phật giáo là cái gì? Cái tinh thần Phật giáo mình á, nó được đại biểu qua cái tư tưởng là từ với bi. Tinh thần Phật giáo đặc biệt và đặc điểm cho đó là đại từ đại bi, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ tâm từ là cái tâm mà đem lại cái lòng, đem lại cái vui cho tới cuộc đời người khác. Là cái người Phật tử đó, tinh thần người Phật tử là muốn đem cái vui lại cho cuộc đời người khác. Cái dễ lắm, đối với người thường cái tâm từ nó dễ dàng, tại họ cái tâm mình, chúng ta phần lớn chúng ta đó đều muốn đem lại cái niềm vui cho người thân yêu, cho bạn bè quyến thuộc. Cái tinh thần người Phật tử thì nó rộng hơn, là cái người Phật tử đó là cái tinh thần của họ đem lại cái niềm vui tới cho những người mà đối với chúng ta không có duyên. Đó là đem lại niềm vui cho những chúng sanh ra không có quen biết, không có tình cảm gì, mình vẫn đem như được. Ok. Tại sao như vậy? Cái người Phật tử nào biết không? Cái người Phật tử chân chính đó là có cái lòng đại từ. Tại sao như vậy? Có nhiều cái lý do lắm. Lý do thứ nhất, cái từ là ai cũng có hết rồi. Mình, cái tâm mình có cái tâm từ với con cái mình. Mình có tâm từ với vợ mình, với là bồ của mình. Nhưng nếu ngược lại, cái tâm mà đại từ đó, đối với chúng ta nó không tự nhiên. Mình phải có từ tâm với cái người mà tôn giáo khác. Thế đó là mình bớ cái tâm phân biệt, mình chuyển môn phân biệt, không? Mình nhất là cái mình phân biệt, xong rồi mình đính chính cái tâm phân biệt, mình nghĩ là nó đúng, cái phân biệt mình nó đúng. Mình nói mình không cần phải có cái tâm từ với cái người mà không có tốt, ok? Những người mà khác biệt chúng ta, mình không cần phải có từ tâm với họ, tại vì họ không xứng đáng để mà nhận cái lòng từ bi chúng ta. Thì mình nghĩ lại cho coi, về cái phương diện mà nhân quả đó, thì khi mà chúng ta có cái tâm từ bi với người khác, thì không phải là người khác có cái tâm từ bi vào chúng ta, và cái thế giới này nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn. Thì mình nghĩ cho coi, nếu như chúng ta mà tất cả có cái tâm đại từ đấy, thì với nhau, đối với tất cả với nhau như vậy, thì đâu còn có chiến tranh nữa đâu. Quý vị biết không? Mình, cái hạnh phúc mình á, là nhiều khi nó trông cậy, nó cần ý lại vào cái tâm từ của cái người khác. Quý vị biết không? Kinh nghiệm thầy thấy rằng nếu người ta mà đối với chúng ta mà thiếu tâm từ đó, khó mà sung sướng đó, khó mà tu đó. Quý vị biết không? Thành quý vị, trong cái tinh thần Phật giáo mình á, tâm người Phật tử không cần đòi hỏi là người ta phải có tâm từ với chúng ta, nhưng là chúng ta tự động có cái tâm đại từ với tất cả mọi người. Đừng có nhỏ nhen như vậy. Cứ nói tôi trước giờ tôi có từ tâm rất là từ, tại sao lâu quá mà chưa ai vẫn có từ bi với chúng tôi. Mấy cái người đó nhỏ nhen quá. Cái người Phật tử như vậy không phải cái tâm, cái tinh thần người Phật tử. Cái Phật tử nó cao thượng hơn nhiều. Ừ. Cái chuyện cảm ơn bác đã góp ý kiến rất là hay, rất rất là có lý.
Để thầy nói cho quý vị nghe.
Cái thứ nhất á, là cái tình trạng này nó khó giải quyết lắm, và tại vì bây giờ thầy không thể nói được cái gì nữa hết rồi, tại nó dính líu về cái chuyện giới luật. Ok, là bây giờ nó lộn xộn quá, thành ra quý vị có những cái uẩn khúc mà quý vị không biết được, mà thầy không tiện nói. Ok, không phải dễ như quý vị hiểu đâu, nó không chẳng gì như quý vị thấy đâu, có những cái mà thầy chưa nói ra quý vị nghe. Ok, thành ra những cái chuyện nó xảy ra như vậy là bất đắc dĩ, chứ không phải là cố ý như vậy. Ok, không thể nào có đường nào khác được hết. Ok, quý vị cũng hiểu chưa? Có nhiều cái khó khăn ở trọng mà quý vị cũng thấy được. Ok, mà tôi nói cũng không được, tại nói ra một cái là luật sư nó dính vào ngay lập tức, thành ra nói cũng không được nữa. Ok, thành chỉ cái này phải để cho họ giải quyết với nhau, tại vì cái lời nói nó chả có ý nghĩa gì hết. Để nói bây giờ cái lời nói nó thiếu giá trị. Mình sống cuộc đời, mình tu hành, người tu hành đó, là thứ nhất chúng tôi là người xuất gia, chúng tôi là người nguyện tuân theo cái luật pháp của Phật. Okay. Có nghĩa là chúng tôi sống mặc cái áo cà sa này là để tuân theo cái pháp của Phật, cái luật của Phật, cái nề nếp của Phật. Thế là cái người mà người xuất gia mà không tuân theo cái nề nếp của Phật là cái người đó là không đáng là người xuất gia. khổ lắm, họ không biết được cái chuyện đó. Cái điển hiểu được cái chuyện đó, nó khó khăn dễ sợ lắm. Và nếu như tôi là người xuất gia mà tôi không có sử dụng cái luật cho đúng đó, thì chúng tôi là đang phá hại cái Phật pháp mà tôi đang đại diện cho. Nó khổ tâm dễ sợ. Cái này không phải là còn cái chuyện tình cảm, là vấn đề nhân thiên, vấn đề cái trách nhiệm của một người tỳ kheo, một người thầy tu. Ok. Mà nó tới mức trình độ mà không thể nào chính đáng đàng hoàng để mà giải quyết cái chuyện này. Thành ra ngoài sức của thầy luôn, thầy cũng kêu nữa. Thành thật nói cái gì thầy cũng kêu nữa. để họ đem cái chuyện mà luật sư họ giải quyết cho nhau, còn thầy bó tay, thầy làm được. Tại một khi cái việc đời sống của thầy á, nó dựa trên cái sự tôn trọng của cái luật pháp của Phật. Chúng tôi sống phải tuân theo cái lời Phật dạy. Mà nếu không tuân theo thì chúng tôi hoàn tục, tôi không cần phải ở sống làm như vậy. Ok. Như biết ở trong cái chùa này, trong mỗi cái chùa đó, là đều phải tuân theo cái luật pháp của Phật hết, tuân theo cái lời dạy của người thầy, của người chủ chùa. Mà nếu không tuân theo như vậy, nếu không đồng ý thì cứ dọn ra đi, không ai cấm họ ở đây, bắt họ ở đây hết đó. Không ai bắt họ tuân theo hết đó. Để ở trong cái chùa này mà theo cái luật lệ của Phật, mà không theo đó, là không được. Thành nếu người ở lại đây mà không theo là người đó không xứng đáng ở đây. Và cái người thầy ở trong chùa mà có những cái chuyện xảy ra như vậy thì người thầy đó là không làm tròn bổn phận của người thầy. Okay. Chúng tôi phải bảo vệ những người tu hành khác nữa. Okay. Thành nó khó khăn lắm. Có gì tôi nói riêng sao chứ còn tôi có thể nói nhiều hơn được. Tại nó phiền phức lắm. Bây giờ đụng một cái là luật sư bên kia nó nhảy vào. Thành nên tôi cũng dám nói vậy. Nó phiền lắm. Giờ nó quá phức tạp đi. Cái gì không biết, nó phức tạp không thể tưởng được. Xoay khi nào nó cũng lộn xộn hết. Anh đã chịu thôi. Okay. Thì từ từ nó sẽ giải quyết xong. Không sao hết. Vấn đề là thử thách của mình thôi. Mình ở chỗ này chỗ tu hành. Thì họ, người nào tu hành thì ở lại. Người nào không tu hành thì đi chỗ khác. Đúng không? Mình cần biết ai là ai hết. Mình phân biệt nữa. Mình bây giờ nó giản dị lắm. Người tu hành á thì có quyền tới đây tu hành. Người không muốn tu hành á thì đi chỗ khác. Có gì đâu. Nó giản dị. Mình đừng nhìn xa hết. Mình không còn phân biệt nữa. Mình không biết ai là ai hết. Ok. Mình theo luật lệ của Phật, luật lệ của quốc gia mà mình xử sự là xong. Không còn phiền não nữa. Tôi xả hết rồi. Không còn phân biệt nữa. Ai với ai nữa. Cái đại từ này là cái tinh thần của cái người Bồ Tát. Người Bồ Tát là cho đại từ, tu cái tâm đại từ. Okay. Tại sao như vậy? Cái đại từ trong cái tinh thần Phật giáo mình đó, nó không có cái giới hạn. Mình nới rộng cái tâm mình ra, càng ngày càng nới ra. Mình có thể nào chỉ nghĩ tới cái phạm vi của gia đình thôi. Okay. Hẳn như cái gì mình nghĩ nới rộng ra, cái độ nới rộng thêm ra vào trong cái phạm vi của cái cộng đồng. Okay. Mình không thể nào ích kỷ mà nói rằng tôi có những cái hành động tôi đại từ cho người gia đình tôi thôi mà tôi có thể làm tổn hại cho cái trong cái cộng đồng. Chà, như thầy nào mà nói là thầy chỉ từ bi với cái người trong gia đình thôi, trong đó những người khác thầy lầm lơ là người ta, không bảo vệ người ta, okay. Không tròn trách nhiệm người ta, làm gì cũng được nữa. Cái đó là tâm vẫn thiếu đại từ. Ok. Mình không thể nào nói người Phật tử này nói tôi chỉ muốn cái tâm từ với những người của tổ quốc chúng tôi thôi, dân tộc chúng tôi thôi. Mình cần từ có tâm từ bi với những cái người mà khác chủng tộc chúng ta, chưa phải là đại từ. Cái vị biết không? Cái đại từ là một cái pháp tu, là cái vị chú ý tới cái giới hạn trong tâm mình là chỗ nào. Mình muốn ngừng lại cái chỗ này, cái ranh giới này, nó không có cái ranh giới nào hết. Mình tiếp tục nới rộng ra. Ok. Mình nới rộng ra với cái ranh giới của cái không gian. Ok. Đây là một cái pháp tu của Phật giáo. Quý vị không phải chỉ là vô giới hạn về cái phương diện không gian, mà quý vị phải vô giới hạn về phương diện thời gian nữa luôn. Mình không thể nào để cái thời gian của quá khứ, hiện tại và tương lai nó hạn chế chúng ta nữa. Đó là cái tâm từ bi của cái Phật giáo. nó vô tận. Mình không ngừng lại, mình không tự hạn chế lại. Thế cái tâm quý vị thiệt sự như vậy, quý vị hiểu được cái Phật giáo. Lúc đó mới thực sự hiểu được cái Phật giáo. Ai thắc mắc gì không? Rồi tương tự, cái tinh thần đại bi cũng vậy. Đại bi có nghĩa là mình coi với tất cả chúng sanh cùng một thể. Tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tính. Mặc dù chúng ta nó hơi có vẻ hơi khác bên ngoài, cái tướng nó khác, nhưng mà cái thể chúng ta nó cùng một thể. Okay. Cùng là một cái thể tính tên là Phật tính. Sự thật quý vị biết không? Đây là cái trí huệ của Đức Phật. Cho cái tha bế chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta đều là cùng là một thể hết. Mình có thể tướng, mình có thể là đàn ông, đàn bà. Mình có thể cao, mình có thể thấp. Mình có thể già, mình có trẻ. Mình có thể đàn ông, đàn bà. Nhưng thì thiệt ra chúng ta cùng một thể. Okay. Cuối cùng, chúng ta cùng một thể, không khác gì hết đó. Bởi vì cái người Phật tử vậy đó, người ta nhìn cái khổ người ta, của người khác là cái khổ của mình. Rồi bởi vì cái người Phật tử đó, làm hết tất cả cái sức của mình, cái khả năng của mình, để dùng tất cả khả năng của mình để mà giải quyết cái khổ sở người ta. Đó là cái tinh thần của đại bi đó. Okay. Cái bi bên Phật giáo mình đó, mình thấy người ta khổ, mình lấy giống như cái nhổ cỏ vậy, mình chụp cái khổ người ta, mình nhổ nó tận gốc luôn, mình kéo nó ra, nhổ cái khổ người ta ra, cho nó không thể nào nó mọc lên lại. Câu hỏi là người Bồ Tát người ta có nhổ cái khổ người khác mà không hỏi bằng nhổ là không? Thì thầy nói là tùy hoàn cảnh. Ok, cái người mà có trí huệ làm được như vậy. Chẳng hạn như người ta mà từ chối sự giúp đỡ mình thì sao? Quý vị nghĩ sao? Làm sao bây giờ? Người ta từ chối. Câu hỏi rất là hay. Như người ta từ chối sự giúp đỡ của mình là làm gì bây giờ? Trường hợp mà nếu như người ta mà mình biết người ta muốn cầu cứu, như người ta bị miệng nói là từ chối, nghe bên tâm tâm muốn cầu cứu thì mình vẫn giúp người ta được như thường. Có trường hợp mà bà này hỏi là trường hợp người ta mình biết người ta không muốn giúp mà người ta toàn từ chối mình, là mình làm gì bây giờ? Ok. Rồi. Nếu như người ta mà từ chối thì không muốn thì chúng ta phải kiên nhẫn đợi. Mình phát nhận, mình kiên nhẫn mình đợi. Nếu mình ép người ta thì lần sau trong tương lai mình còn cơ hội giúp người ta nữa. Mình đợi tại mình để bày tỏ cái lòng kính trọng của người ta. Mình tôn trọng cái sự lựa chọn của họ, muốn lựa chọn cái khổ của họ. Mình chung quy chúng ta phải biết tôn trọng cái sự lựa chọn người ta. Bác thân Hưng biết không? Nếu người ta muốn lựa chọn làm bậy, muốn lựa chọn khổ, mình phải tôn trọng cái đó. Mình không thể nào ép người ta được. Dễ sợ như vậy. Mình nói họ khổ. Thì chúng ta tự nói rằng, mình đã nói rằng mình biết người ta khổ. Mình có thể tự nói rằng tôi không kém gì khổ như người khác. Thật chứ, cái người gì, bà mẹ, người lớn tuổi như thấy con cháu mình nó sai như vậy, mình đau khổ hơn là nó có thể đau khổ nó được, đúng không? Mình đáng được cái đó bổn phận của chúng ta. Okay. Ok. Nó có nhỏ tuổi nên mình phải tôn trọng cái quyết định của nó. Nó dễ sợ như vậy. Hết thì giờ, thì hơi giờ.